Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ hai mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm một hành trình trong đời sống đức tin để tìm kiếm Thiên Chúa, để có thể gặp được Thiên Chúa, để được sự sống trường sinh. Là một cuộc hành trình chắc chắn phải đòi mỗi người chúng ta lên đường. Lên đường thì chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách, gian nan, khốn khó. Phải đòi con người chúng ta hãy mạnh dạn và nhất là dám rời bỏ những cái gì quen thuộc để có thể lên đường. Một du học sinh khi ra nước ngoài biết mục đích của mình ra để làm gì, để học, để tiến thân, để giúp ích cho chính bản thân mình sau này và có thể cho chính gia đình của mình. Nên như người du học sinh đó biết rằng cái giấc ngủ buổi sáng nhiều khi rất mệt mỏi, rất thèm ngủ. Bởi vì du học sinh không dễ tí nào, có khi kết thúc một ngày tới 1 giờ sáng, mà vì thế rất mệt mỏi. Nhưng dù trời lạnh, dù mình cảm thấy mệt mỏi, không muốn dậy, nhưng cũng vẫn phải bật tung dậy khỏi chiếc giường êm ấm để mà có thể tiếp tục một ngày mới, để có thể đến giảng đường tiếp thu những kiến thức để sau này mình có cơ hội tốt hơn. Hành trình đức tin của người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Rất nhiều những cái nó ghì kéo chúng ta xuống, đặc biệt là vật chất, những cái nhìn tự nhiên của con người chúng ta. Chính những cái nhìn rất tự nhiên của con người, nhìn vũ trụ vật chất này, của cải chúng ta có được, như là một cái bảo đảm để cho chúng ta sống. Thế nhưng đối với Thiên Chúa thì tư tưởng, cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của con người chúng ta. Và chính vì thế chúng ta thấy một mẫu gương mà giáo hội cho chúng ta trong tuần thứ hai mùa chay này, để chúng ta ra khỏi cái nhìn rất tự nhiên của con người chúng ta, chỉ biết những cái gì nó ở trần gian, đó là danh vọng, tiền tài. Vì thế Chúa mời chúng ta hãy đi ra khỏi cái đó. Cái đó không phải là tất cả, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho chúng ta, mới ban cho chúng ta được sự sống vĩnh cửu. Câu chuyện trong sách Sáng Thế trong chương 12 chúng ta thấy, sau khi Nguyên Tổ phạm tội thì Thiên Chúa vẫn luôn yêu con người. Và từ trang sách Sáng Thế chương 12 này mở cho chúng ta một con đường mới, một con đường mà Thiên Chúa đã chọn, đã gọi Abraham hãy lên đường, đi ra khỏi xứ sở của ngươi, bỏ lại nhà cha ngươi, bỏ tất cả những gì quen thuộc, vật chất của ngươi, để đi đến một nơi mà Thiên Chúa chỉ, một nơi mà Abraham cũng chẳng biết nơi đó là gì. Nhưng Thiên Chúa hứa cho ông sẽ trở thành một người cha và trở thành dân của ông, trở thành một dân lớn, và ông sẽ được Thiên Chúa chúc phúc, và tên tuổi của ông sẽ được lừng lẫy, và ông sẽ là một mối phúc lành. Chỉ lời hứa như thế, Abraham đã sẵn sàng bỏ lại quê hương của mình, bỏ cha, bỏ đất đai, bỏ tài sản để lên đường. Một hành trình bấp bênh, nhưng Abraham đã tin tưởng vào Thiên Chúa và ông đã đạt được cái miền đất mà Thiên Chúa hứa cho ông, miền đất của sự sống, miền đất mà Adam Eva đã đánh mất. Giờ đây ông Thiên Chúa mời ông hãy bỏ cái nhìn của con người tự nhiên đó, những tài sản vật chất mình đang có đó, để bước vào cái miền đất mới, biển đất của sự tự do, của sự sống mà Thiên Chúa hứa ban. Rồi bài tin mừng hôm nay cũng thế, chúng ta thấy cũng là một hành trình trong đức tin để lên đường, để tìm kiếm Thiên Chúa, để có thể gặp gỡ được vinh quang của Thiên Chúa. Đòi hỏi các môn đệ cũng phải lên trên một ngọn núi với Chúa Giê-xu. Và chúng ta biết trình thuật trong chương 17 Matthew của biên hình hôm nay, thì trước đó khi Chúa Giê-xu loan báo cuộc khổ hình lần thứ nhất của Ngài, thì các môn đệ hoang mang, lo sợ, bối rối, ngay cả Phê-rô cũng can ngăn Đức Chúa Giê-xu: xin Thầy đừng đi vào con đường đó. Nhưng Chúa Giê-xu nói: Satan lui lại đằng sau, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và các môn đệ cũng vẫn nghĩ Chúa Giê-xu là một đấng Messiah. Đấng Messiah không phải là đấng Messiah của đau khổ như Isaiah loan báo, nhưng là một người sẽ giải phóng họ, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ. Chính vì cái suy nghĩ đó nên Phêrô cũng đã ngăn cản Chúa Giê-xu. Và rồi Chúa Giê-xu muốn cho các môn đệ thấy rằng con đường hành trình của Đức Giê-xu mỗi ngày càng gần Jerusalem hơn, càng gần cuộc thương khó hơn. Đức Giê-xu muốn củng cố niềm tin của các môn đệ để cho các ông có thể thấy được chút vinh quang, mà qua đó các ông tiếp tục đi xuống núi như Giê-xu mời gọi các ông, để tiếp tục hành trình đầy cam kho và ngay cả có thể đánh mất mạng sống của mình vì tin mừng, vì lời của Chúa Giê-xu, để có thể đón nhận được sự sống vinh quang mà Phê-rô hôm nay đã được chiêm ngưỡng. Và ông cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, hò reo lên: nếu chúng con được ở đây thì thật là tốt. Chúng con có thể dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-xê và Ê-li-a. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta bước vào trong mùa chay thánh là cơ hội thuận tiện để mỗi người chúng ta được Thiên Chúa biến đổi, biến đổi não trạng suy nghĩ rất tự nhiên của chúng ta. Khi chúng ta lấy những gì ở trần gian này như là cái cứu cánh của chúng ta, bảo đảm cho sự sống chúng ta, thì để cho Thiên Chúa biến đổi, để cho chúng ta có một cái nhìn rộng hơn, xa hơn trong cuộc đời của chúng ta. Đó là miền đất mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sự sống đời đời, mà Abraham đã tin và đi theo con đường đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được một tâm hồn, một cái nhìn như Chúa, để rồi chúng ta biết lắng nghe lời của Thiên Chúa. Như trong tin mừng hôm nay, Chúa phán: đây là con ta yêu quý, đẹp lòng ta mọi đàng. Để chúng ta có thể thực hiện cuộc biến đổi tâm hồn, hành trình đức tin của mỗi người chúng ta mỗi ngày vững mạnh hơn, không có gì khác ngoài lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hằng ngày dạy dỗ chúng ta qua lời của Ngài, qua khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể của Ngài, là mỗi ngày chúng ta được liên kết, hiệp thông với Đức Giê-xu một cách trọn vẹn hơn, để qua đó chúng ta dễ dàng lắng nghe được tiếng Chúa trong cuộc đời, để hành trình đức tin của chúng ta mỗi ngày một vững vàng, mạnh mẽ, chúng ta có thể tiến bước như Abraham đi vào trong miền đất mà Thiên Chúa mời gọi. Thế nhưng chúng ta cũng nhớ lại lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho Timôthê: hành trình đức tin của chúng ta không đi một mình, chúng ta đi có Chúa, và Chúa cũng mời gọi chúng ta không đi vào trong mảnh đất đó một mình, mảnh đất sự sống đó, nhưng đòi hỏi chúng ta cũng biết cùng dẫn những anh em khác đến với Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói cho chúng ta: anh em được Thiên Chúa ban cho ơn cứu độ, anh em được Thiên Chúa ban cho ơn trở thành con cái của Thiên Chúa, anh em hãy cùng đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta để qua đó mỗi ngày chúng ta sống xứng đáng với Chúa hơn và biết lắng nghe, suy gẫm lời Chúa trong cuộc đời, để chúng ta cũng tiếp tục hành trình đó mang tin mừng của Đức Giêsu Kitô cho những anh chị em khác, để những anh chị em khác cũng có thể đón nhận được mảnh đất sự sống mà Thiên Chúa đã mời gọi Abraham tiến vào.